Express.
Vì địa phương là họ đi đến từng nhà, từng gia đình, bắt đầu bắt đầu kê khai. Tới khi nào mình muốn đi tiêm á, thì mình cứ giật thành cái giấy đó với giấy chứng minh.
Nói chung bên này họ chích rất nhanh, bên quân đội với lại bên y tế là người ta phân ra từng khâu mà nhanh lắm.
Kể cả người Việt Nam qua đây á, đi lao động, đi du lịch mà còn dính lại Campuchia nó chưa được về Việt Nam đó, họ vẫn tiêm cho luôn.
Nói chung là người ta không có để sơ sót người nào đâu, phải cho tiêm hết để mình đề phòng bệnh COVID á.
Thưa quý vị, Campuchia mới đây đã cán mốc tiêm vaccine COVID-19 cho hơn 5 triệu người, đạt một nửa mục tiêu tiêm chủng cho 10 triệu dân trước cuối năm. Tốc độ tiêm chủng của nước này tăng cao từ khi Thủ tướng Hun Sen giao cho quân đội chỉ đạo đợt tiêm từ ngày 1 tháng 5. Trung bình, Campuchia tiêm vaccine COVID-19 cho khoảng 1 triệu người mỗi tháng. Hiện nước này đang là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng hàng đầu Đông Nam Á. Vậy Campuchia đã triển khai chiến dịch tiêm chủng thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong VN Express hôm nay, sáng ngày 16 tháng 7. Ngay từ đầu, nước này đã nỗ lực đảm bảo nguồn cung vaccine. Chính phủ hoan nghênh động thái giúp đỡ từ tất cả các nước, miễn vaccine đủ tiêu chuẩn an toàn theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới WHO.
Cambodia is one of the first countries to receive vaccine assistance from China.
Campuchia đã nhận được sự hỗ trợ lớn từ Trung Quốc và Australia, và hiện nước này đang sử dụng 3 loại vaccine, trong đó có Sinopharm, Sinovac và AstraZeneca. Đất nước 16 triệu dân bắt đầu triển khai chiến dịch nở hoa, tức là quá trình tiêm chủng khởi đầu với trung tâm cả nước, rồi hướng dần ra ngoài. Chương trình tiêm phòng khởi động từ ngày 10 tháng 2, ban đầu tập trung vào nhóm dễ lây nhiễm như nhân viên y tế tuyến đầu và sĩ quan quân đội, rồi với người trên 60 tuổi. Ngày 9 tháng 7 vừa qua, thủ đô Phnom Penh thông báo hoàn tất chiến dịch tiêm chủng COVID-19 và bắt đầu mở rộng chương trình ra các tỉnh. Phnom Penh cũng được xem như là hình mẫu tiêm chủng cho các tỉnh thành khác của Campuchia. Sống tại thủ đô, ông Sim Chi, Chủ tịch Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia cho rằng, dù bước đầu người dân còn khá e dè trước vaccine, nhưng chính phủ Campuchia đã triển khai hàng loạt biện pháp vận động khuyến khích tiêm chủng. Việc bùng nổ ca nhiễm đã trở thành cú hích khiến người dân đồng loạt đi tiêm.
Chính phủ cũng như là Bộ Y tế Campuchia với chính quyền các địa phương họ tuyên truyền vận động người dân rất là tốt, như là bước ban đầu ai cũng sợ không dám tiêm. Kể cả một số cán bộ viên chức nhà nước cũng tránh né không có chịu tiêm. Nói chung là ai cũng ngại thì cũng nghe cái thông tin là vaccine của Trung Quốc, người ai cũng sợ. Ít có người chịu tiêm, nhưng mà sau đó thủ tướng rồi quan chức cao như nữa là đều tiêm thuốc của Trung Quốc. Từ cái chỗ đó người dân đã mới dần 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 đồng ý đi tiêm. Kể cả những cái chuông, cái tiếng chuông hỏi của mình ấy, là khi ai gọi đến là có cái tiếng đeo của cái tiếng chuông đó là nó lên cái đề nghị là đi tiêm chủng để ngăn ngừa COVID-19. Thành ra ai khi mà sử dụng điện thoại là bắt buộc phải nghe cái đó. Tình hình TV, các cái truyền thông, rồi các cái biểu ngữ ở các cái đường, rồi phường, xã, ở các địa phương, nói chung là cái nơi công cộng họ có những cái biểu ngữ. Vấn đề nhất ở người dân đi tiêm chủng COVID-19. Sau thời gian khoảng chừng 2 đến 3 tháng đó, thì bắt đầu là lúc đó là cả cán bộ, nhân viên chức nhà nước tới nhân dân, họ bắt đầu là mới sống nhau để chích. Không cần kêu gọi nữa mà tự động đi đăng ký để được tích vaccine. Nhưng mà nói chung là người dân sau thời gian bước đầu á, dân người ta cũng ngại lắm. Nhưng mà đến một thời gian sau á, khoảng chắc cũng tầm khoảng tháng sau gì đó, thì bắt đầu là tự người dân là người ta xin đi tiêm luôn. Lúc đó là bùng nổ ở thủ đô Phnom Penh, bùng nổ dịch á. Ví dụ hồi xưa thì một ngày chỉ có mấy ca thôi, nhưng mà khi mà nó bùng nổ dịch lên á là một ngày gì 700, 400, 500, 600, 700 gì bắt đầu xúm nhau sợ, xúm nhau là đi tiêm hết. Nói chung là trong địa bàn Phnom Penh nó có 14 quận và tập trung và tiêm chủng cho những cái ví dụ là cái quận nào nó có trung tâm mà ở nè. Rồi những cái quận mà có công nhân nè, cái nơi mà tập đông người đó thì họ tổ chức tiêm chủng trước.
Nhà chức trách chia đất nước thành 3 khu vực cho mục đích tiêm chủng, bao gồm ưu tiên cao, ưu tiên trung bình và ưu tiên thấp. Những người Việt đang sinh sống tại đây chia sẻ, Campuchia dựng rạp tiêm chủng ở mọi nơi, vào mọi khu dân cư để triển khai. Cả đội ngũ y tế và quân đội đều bắt tay vào chiến dịch để thực hiện nhanh nhất.
chọn cái địa điểm mà để tiêm chủng cho nhân dân á, thì thứ nhất là những các cái địa điểm mà trung tâm y tế, trung tâm mà khám sức khỏe y tế, bệnh viện, công xưởng. Công xưởng ví dụ là công nhân ở trong đó bị nhiễm nhiều đó, khi mà họ kiểm tra thì là họ đưa bác sĩ đến tiêm trực tiếp. Rồi thứ hai là họ tăng cường là bên quân đội đến tiếp với các y bác sĩ.
Trường học có khi thì chùa, những cái điểm đó thì cái khu nó to, cái đất nó rộng á, cho nên là mình có thể tổ chức ở trên đó. Đa số là trường học nhiều.
Tiêm cũng tại địa phương mình đang sinh sống mà, họ đưa y bác sĩ, rồi những như vùng đỏ đó họ đưa cả quân đội đến tiêm cho dân luôn.
Đăng ký tiêm chủng ở Campuchia hiện tại khá dễ dàng. Khi đi, mọi người chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân tới đăng ký tại cơ sở y tế. Hoặc ở một số vùng, cán bộ địa phương sẽ đến từng nhà gửi mẫu đăng ký tiêm chủng.
Vì địa phương là họ đi đến từng nhà, từng gia đình, bắt đầu họ bắt đầu kê khai. Ví dụ trong mình kê khai vô từng cái mẫu kê khai của họ đó. Cái mẫu đó là cái mẫu ra từ bộ y tế. Cái khi nào mình muốn đi tiêm á, thì mình chỉ việc làm cái giấy đó với giấy chứng minh Campuchia đó. Còn riêng bà con cộng đồng người Việt mình có giấy chứng minh thì cầm cái thẻ vàng. Cái vàng mà đăng ký người ngoài kỳ sống hợp pháp tại Campuchia đó, là kể cả người Việt Nam qua đây á, đi lao động, đi du lịch mà còn dính lại Campuchia đó, chưa được về Việt Nam đó, thì họ vẫn tìm cho luôn, không có thu phí miễn phí hết.
Anh tiêm hồi tháng 5 cơ, tiêm 2 mũi hết, mũi đầu xong rồi mũi thứ 2 cắt nhau 15 ngày. Là họ điện mình lên tiêm thôi. Nói chung bên này họ chích rất nhanh. Bên quân đội với lại bên y tế là người ta phân ra từng khâu mà mỏi. Một lần chích là cứ 4 người đi lên thì nhanh lắm. Đo nhiệt độ ok họ cho vô luôn.
Cái độ tuổi 20 đổ lên cho tới 30 thì mình tiêm Sinopharm. Còn cái độ tuổi 30 mấy đổ lên thì Sinovac. Còn cái độ tuổi 50 đổ lên thì nó có cái loại để dành cho những người lớn tuổi riêng nữa. Nói chung là Campuchia là không phân biệt là nước nào hay là như thế nào, nhưng mà chỉ có những người mà chưa có giấy tờ đầy đủ thì có thể là chờ những ngày cuối thì vào tiêm. Còn những người cam ta có giấy chứng minh với lại có hộ chiếu đầy đủ thì mình cứ tranh thủ mình đi tiêm trước đi. Nói chung là người ta không có để sơ sót người nào đâu, phải cho tiêm hết để đề phòng bệnh Covid á.
Họ bắt đầu họ mới chụp hình để họ đi làm thủ tục gì đó, nước xong rồi bắt đầu họ mới ra cái thẻ cho mình. Ở đây thì nó có hai loại thẻ, thẻ mà cán bộ nhân viên chức nhà nước á thì nó có ảnh, còn cái thẻ của dân á thì thẻ xanh. Nhưng mà cái thẻ của họ, họ đưa vô trong vi tính. Ví dụ sau này mà ai mà dùng thẻ giả cũng được không? Họ đưa lên Internet ấy, là nó ra đi một cái hồ sơ của mình luôn. Cái thẻ đó nó bằng cái thẻ căn cước của mình á. Rồi nó họ làm kỹ lắm. Ví dụ cái thẻ đó là mình chỉ đưa lên mạng là có hồ sơ mình nữa hết luôn. Trong cái tiêm đợt học ghi ngày tháng năm. Tới bắt đầu tới đợt 2 với họ ghi ngày tháng 5. Ví dụ là Sinovac của Trung Quốc á, thì nó 14 ngày. Ở Salica là nó tới 2 tháng.
Anh thấy là nhanh, nhanh lắm. Nói chung là do người ta sắp xếp một điểm tiêm chủng có 5 người, 5 người bác sĩ đúng không? 5 người bên y tá với lại bên quân đội của người ta sắp xếp nữa. Rồi bên chụp hình này, rồi bên ghi giấy tờ. Tất cả nó nằm khoảng 25 người, kể cả y tá bác sĩ nằm 25 người một điểm tiêm chích. Người ta làm lẹ lắm, lên cái có người làm giấy tờ xong ký giấy. Bên này nó hay có kiểu lăn tay đấy em.
Dù chiến dịch tiêm chủng bứt tốc nhưng gần đây nước này vẫn ghi nhận thêm các ca nhiễm mới. Người Việt ở xứ sở Chùa Vàng cho rằng sau khi tiêm có cảm giác an tâm hơn, nhưng đeo khẩu trang hay rửa tay sát khuẩn vẫn luôn là việc mà mọi người chủ động thực hiện để phòng dịch.
Nói chung đó, những người mà đã tiêm chủng rồi đó, về cái tinh thần đó, thì nó thoải mái và tin tưởng hơn. Nhưng mà mình lúc nào cũng vẫn là ngăn ngừa phòng chống dịch, ra đường đi tiếp xúc với anh em bạn bè với bà con thì mình vẫn là mang khẩu trang, vẫn sát khuẩn.
Nói chung là tiêm được thì con người mình nó cứ thoải mái, mình ra đường nó thoải mái một chút, mình không phải suy nghĩ. Bây giờ mình có cái kháng thể trong người rồi, mình cũng đỡ được bao nhiêu phần trăm gì đó. Thì bây giờ nó vẫn cứ thấy, nó vẫn cứ lên 700-800 người một ngày vậy á. Mình phòng vẫn hơn chữa cho nó an toàn. Nói chung là hiện tại bây giờ thì cái đó thì mình không biết. Hiện tại người tiêm hai mũi vẫn bị, mới bị ngày hôm qua này. Cái này là tùy theo sức đề kháng của con người thôi. Bọn anh sống chung với dịch lâu rồi, đâm ra nó quen thôi. Thì bây giờ vẫn nhiễm thì mình cứ phòng và nên chữa chứ. Thì đi làm mình cứ khẩu trang và không có tiếp xúc với lại nhân viên, tránh nói chuyện đi là được rồi, cả năm nay rồi chứ không phải là bây giờ.
Dạ, tiêm rồi thì ok lắm, nói chung là mình an tâm hơn trước nhiều, nhưng mà có cái là mình cũng cẩn thận hơn. Cho dù mình đã tiêm rồi đi chăng nữa mình cũng phải cẩn thận hơn.
Thưa quý vị, sau thời gian hạ nhiệt vào giữa tháng 5, số ca nhiễm tại nước này đột ngột tăng mạnh. Tới nay, Campuchia ghi nhận tổng cộng hơn 63.600 ca nhiễm và hơn 900 ca tử vong do nCoV. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!